Dưới cây trứng cá cuộc đời. Khi tôi còn nhỏ, ba tôi đi hết chiến trường Tây Nguyên, lại sang nước bạn, biên biệt hàng năm, không có ba bên cạnh khi vào lớp 1, rồi cứ thế nhiều năm là việc chẳng dễ dàng. Tôi thấm thía cảm giác tủi thân và thua thiệt lần đầu khi cùng thằng bạn hái quả cây trứng cá. Thằng bạn được ba nó bế hẳn lên, cứ thế lần lượt hái quả và nhem nhem trêu thèm tôi. Những cành trứng cá cao vừa tầm, không còn một quả chín, tôi chỉ biết đứng nhìn. Lúc đó tôi chỉ ước chi mình cao lớn thật nhanh, cao lớn ngay lập tức, để có thể hái trứng cá, ăn cho đã đời, lại còn cho tụi bạn nữa. Tuy còn bé nhưng tôi đã hiểu, ba của đứa bạn làm thế là vi phạm luật chơi. Biện minh sao được kiểu trợ giúp người chơi theo cách thiếu công bằng như vậy. Cuộc chơi nào cũng vậy, luôn có ai đó muốn đi tắt, chen ngang, muốn nhanh đến đích bằng cách không ngay thẳng. Haruki Murakami trong cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ từng kể lại chuyện tương tự khi ông tham gia thi bơi. Vừa xuất phát thì Haruki bị ai đó đạp vào sườn. Bơi một quãng lại có người khác bơi chồm lên lưng, nhấn ông xuống nước biển. Haruki độ lượng viết thêm rằng chuyện đó là bình thường trong đời này. Chẳng phải Bill Gates cũng từng nói, cuộc sống vốn không công bằng, vì vậy bạn hãy biết thích nghi với nó, đó sao? Tôi nghĩ cái công bằng của cuộc sống chính là cùng chơi chung một luật chơi, cùng tôn trọng nó. Luật chơi nào cho việc một nhóm phụ huynh có con không được vào lớp chọn, tìm cách tặng trường một món quà là chiếc bảng cảm ứng, mấy chục triệu đồng. Đổi lại 15 học sinh không đạt chuẩn vẫn sẽ được vào lớp tiếng Anh tăng cường. Lẽ công bằng nào cho việc một nhóm phụ huynh góp tiền mua điều hòa cho một phòng học với mong muốn con mình sẽ không phải chịu nóng và học tập, vì thế có thể sẽ tốt hơn? Một ngôi trường sẽ ra sao nếu có những dãy sôi đổ, phòng điều hòa, cạnh phòng chịu nắng nóng? Một môi trường học đường ra sao nếu có những học trò máy lạnh và học trò khác thì không? Một tình bạn sẽ ra sao nếu hít thở hàng ngày mặc cảm cha mẹ nghèo, cha mẹ giàu? Trường học nhiều nước Bắc Âu không cho phép giáo viên chấm điểm bài thi cho đến khi học sinh qua tuổi 12. Một phụ huynh Đan Mạch thậm chí còn kiện cả nhà trường chỉ vì cô giáo do quá thích một bài kiểm tra xuất sắc mà vẽ một bông hoa tán thưởng bằng mực đỏ bên cạnh. Nhiều trường mầm non ở Việt Nam hiện nay cũng bắt đầu khuyến cáo cha mẹ không để con mang đồ chơi riêng đến lớp. Tất cả là để mỗi đứa trẻ đều có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành như nhau dưới cây trứng cá cuộc đời. Đi tắt đôi khi được gọi bằng mỹ từ giải pháp cá nhân. Đi tắt cũng tạo ra nhiều hệ lụy mai sau. Chênh lệch dẫn lối đến bất công, từ bất công đến méo mó cuộc đời là đường đi quỷ dữ. Chiều nay em đến gặp tôi, xin chứng thực để có thể không phải đi nghĩa vụ quân sự. Tôi đã từ chối vì em đang chọn lối đi tắt, lối chơi không công bằng. Và khi viết bài này, trong tôi vẫn nặng trĩu một nỗi buồn thâm thẳm. Đường đi học. Mỗi lần có dịp về thăm quê, tôi thường dành thời gian để đi lại quãng đường chừng một cây số mà tôi gọi là con đường trưởng thành. Tất cả những gì cơ bản nhất mà tôi học được dường như đều trải qua trên quãng đường đó. Học bơi ở bến Thừa Phủ, học đi chợ nấu cơm với những ngày tan trường về rẽ qua chợ Bến Ngự, học đi xe đạp trong sân trường Hai Bà Trưng, học võ thiếu lâm nhờ khoảng sân rộng sau trường Quốc học, học về thiên nhiên và hữu hạn đời người qua những chiều đi bộ từ cổng trường đến cầu Trường Tiền, qua chợ Đông Ba rồi vòng ngược lại. Mua những cuốn sách mình cần ở quán sách Cô Tâm, học bài thi trong công viên đầy cây tràm hoa vàng, và nhiều nhất là học những bài học kiến thức, giáo khoa, ngoại khóa cũng trên con đường đó. Học thương người với những bác xe đạp thồ chiều về mồ hôi ướt áo, hiểu tình thầy trò vĩnh cửu qua lần chứng kiến võ sinh chạy bộ mấy cây số theo sau đám tang của một võ sư. Nhiều lần tôi ngồi nhớ con đường thời đi học, Lạ lùng thay, mỗi lần như thế, tôi lại thấy mình sáng rõ hơn, học được thêm những bài học mới. Như thể nó vẫn cùng hòa nhịp mỗi bước chân tôi đến tận mai này. Tôi nghĩ ai cũng có một con đường như vậy. Một quãng đường ngắn thôi, nhưng dường như cung cấp đủ cho bạn hành trang đi đến cuối đời. Kiến thức cần phải được bồi đắp suốt đời, kỹ năng cũng vậy. Nhưng ở tuổi mới lớn, nếu không có một con đường với độ dài vừa đủ, như một không gian cho tĩnh tâm học hỏi và rèn luyện kỹ năng, người ta sẽ vô cùng khó khăn để lớn lên. Người đời hay nói về những bài học trên đường mà sự quý giá lớn gấp nhiều lần những bài học sách vở. Đó là quãng vận động từ những trải nghiệm nhỏ đến những trải nghiệm lớn, những bài học nhỏ đến những hiểu biết dài rộng hơn, từ giáo khoa đến bể kiến thức, từ mái trường đến tự do. Một quãng đường, dù ngắn dài, đều chứa đựng trong nó nhiều điều ý nghĩa. Nếu bước chân ta biết nâng niu mỗi ngày, những cảm nhận riêng, những bài học chung cho mỗi bước chân người, không chỉ trong những bài học giáo khoa, sách vở. Nếu bạn đọc cuốn sách Thăng Long Hà Nội qua lịch sử một con đường của cố giáo sư Đặng Phong, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn điều đó. Đời mỗi người học trò đều có cơ hội được gắn với một quãng đường, có thể là lối nhỏ quanh co đèo dốc đến ngôi trường mái lá đơn sơ, có thể là con phố tấp nập như thức suốt đêm ngày. Nâng niu bàn chân trên con đường đến trường là để mong ngày ta tự tạo nên một con đường của học vấn, văn hóa trong tâm thức riêng mình. Sơ nạn lèn và chuyện đồng phục. Một lần đi điền dã về vùng Thủy Thanh, phía nam thành phố Huế, nơi có cầu ngói Thanh Toàn nổi tiếng, chúng tôi ghi được câu ca lạ. Ca rằng, bốt bắp húp thêm ken, gắn ba mén ơi en, già mình ai nói cực, bín no sơ nạn lèn. Người ở đây giải thích, có thể đó là một câu ca của người vợ động viên chồng, giải nghĩa tiếng địa phương ra phổ thông có thể hiểu là bốc bắp, tức là ngô, ăn thì húp thêm tí canh, cho dễ nuốt. Gắn ăn vài miếng đi anh, ai nói là nhà mình cực, bụng no, có quần áo lành lặn mà. Sơ là cái áo, nạn để chỉ cái quần. Người làng bảo vì cái quần có hai ống, chỉ ra như cái nạn. Đây là từ tượng hình. Bụng no, quần áo lành lặn là ước mơ, cũng là động lực cho con người chăm chỉ lao động. Thuở đói nghèo cực khổ là vậy, dần dần đời sống khá lên, con người không chỉ ăn no, còn được ăn ngon, không chỉ lành lặn mà còn mặc ngày một đẹp hơn. Trang phục bên ngoài vì thế cũng thể hiện đẳng cấp, giai tầng, nơi chốn mà mình thuộc về. Là quen sợ dạ, lạ sợ áo quần, là hơn nhau tấm áo manh quần. Học đường thì không được khuyến khích phân biệt như vậy nên mới có đồng phục. Trò nào cũng giống trò nào, ít ra là vẽ bên ngoài. Đồng phục là bộ quần áo được may hàng loạt theo cùng một kiểu, thường có cùng một màu, cùng một chất liệu. Đồng phục nhắc mỗi học trò rằng, dù cha mẹ bạn nghèo, cha mẹ tôi giàu, chúng ta đến đây là để cùng làm một việc, học hành và lớn lên, kết bạn và yêu thương vô điều kiện, bình đẳng với nhau dưới bóng râm của bài học khai tâm khai trí, của ít nhiều kỷ vật và bài học lễ phép. Thầy ra thầy, trò ra trò. Vì thế mà đồng phục cũng thường rất giản dị. Từ quần áo lành lặn đến long lanh bảnh bao trong đời sống, không biết từ khi nào đồng phục cũng ngày một đẹp hơn. Nhưng đôi khi được bơm thổi bởi lý lẽ màu cờ sắc áo, đồng phục học sinh đâu đó trở nên cầu kỳ. Cầu kỳ thì thường đắt tiền. Đắt tiền thì chắc là không giản dị. Và hơn hết, đắt tiền thì dễ thành gánh nặng với phụ huynh, nên mới có phiên bản nhại, hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàn bạc, là lòng phụ huynh lại hoang mang trước buổi tựu trường. Đời sống có vẻ ngày một khấm khá, nhưng khoảng cách giàu nghèo cũng giãn rộng hơn. Đất nước thực ra vẫn còn rất nhiều gia đình nghèo. Sơ nạn lèn đã thành từ cổ, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều gia đình chỉ mong có quần áo lành lặn là đã hạnh phúc vô biên. Gánh sách vở học phí đã nặng, thêm hai bộ đồng phục mưa nắng, có khi gãy lưng, nhiều mẹ tần tảo, nhiều cha lầm lũi. Nên chi đồng phục sẽ ý nghĩa hơn nếu quay về với sự giản dị, như lẽ công bằng, mong muốn chia sẻ mà thuở ban sơ nó ẩn trong từng sợi chỉ đường kim. Và sau rốt, đừng để một học trò nào phải bị kêu tên chỉ vì cha mẹ chưa xoay sở kịp để con có đồng phục đến lớp trong mùa thu này. Kịp tới trường. Từ tháng 9, những con phố chính ở Hà Nội sáng chiều đều kẹt xe. Năm học mới đã bắt đầu những phụ huynh ngược xuôi đưa đón con đi học, bắt đầu những sớm mưa ngập phố. Giờ học đã tới mà cổng trường còn mơ hồ đâu đó sau trùng điệp xe cộ gào rú. Những mẹ con lập cập trong lốt áo mưa dơi, những bố con buộc phải lách đi như làm xiếc trên đường. Những bữa sáng vội vã, những chiều về bơ phờ trong khói bụi. Vì sao tôi phải kịp tới trường? Vì sao bố mẹ tôi phải cần mẫn sớm sớm đưa tôi đến trường kịp giờ, chiều chiều lại đón tôi về trong bộn bề vất vả đến thế? Vì sao? Vì tôi phải đi kịp, bạn phải đi kịp, bố mẹ chúng ta mong tất cả cùng đến kịp. Vì dân tộc này cần phải tiến kịp với toàn cầu, dẫu thế giới ngày càng phẳng, thì cơ hội để đi kịp những quốc gia dân tộc dẫn đầu cũng là rất mong manh. Ngay ở chính quê mình, cơ hội để đi kịp cũng không hẳn đã chia đều cho tất cả. Với tôi, để có một chiếc xe đạp đến trường có thể là chuyện rất bình thường. Với bạn, bạn phải đi bộ hàng cây số đường rừng, đu dây qua suối, cởi quần áo, bơi qua cả một khúc sông thượng nguồn để đến lớp. Tôi đi trong ngổn ngang khói bụi của khao khát phát triển. Bạn đi trong hiểm nguy sông hồ dốc núi. Liệu có thật một ngày ta đến kịp cùng nhau? Tối hôm đó, cả thành phố như ướt sũng sau trận mưa dài. Chừng như đã muộn để còn là buổi tối, mà vẫn sớm để gọi là đêm khuya. Chiếc taxi cuối ca với hai người chừng đã mệt lắm sau một ngày vất vả. Người tài xế khắc khổ bỗng trải lòng về gần 20 năm kiếm sống ở Hà Nội. Từ Xuân Trường, Nam Định, vợ chồng ông lên Hà Nội làm công việc bới rác. Rồi ông đi theo xe rác, học lái xe tải. Cuối cùng trụ lại với nghề lái taxi gần 10 năm. 20 năm họ đã nuôi hai đứa con, học hết phổ thông rồi vào đại học. Một đứa học kinh tế quốc dân, đứa kia là sinh viên kinh doanh công nghệ. Giờ đây người mẹ vẫn ngày ngày theo xe môi trường để bới rác. Cho dù khổ, tôi cũng đã kịp đưa hai con tới giảng đường, người tài xế taxi tự hào. Chuyến tàu cuộc sống cuồn cuộn đêm ngày lao lên phía trước. Ngay cả những người ở nước phát triển xếp vào nhóm G7, G8, đi kịp cũng là nỗi ám ảnh. Huống chi Việt Nam vẫn là nước nghèo, vừa mới bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình hôm qua thôi. Đi cho kịp là ám ảnh của người đang tụt lại phía sau, là khát vọng của gia đình dòng họ dân tộc còn biết hướng về phía trước. Nghèo không ám ảnh bằng lạc hậu u tối. Cho con đi học có ý nghĩa hơn cả một khoản đầu tư là thế. Không chỉ để có công ăn việc làm mà còn để ngẩng mặt lên biết mình có phẩm giá con người. Mỗi ngày có bao nhiêu ông bố bà mẹ như thế trên rẻo đất này. Những ông bố bà mẹ truyền cho con cái cảm hứng, đi kịp, làm nên quyết tâm tiến kịp của dân tộc Việt. Và tôi tự hỏi, có thể nào ta không đến kịp, nhất là kịp với kỳ vọng và muôn vàn yêu thương của mẹ, của cha. Những ổ gà không khí loãng. Bạn đã từng ngủ đêm ở vùng đất cao nguyên chưa? Giấc ngủ đêm với người từ xa tới như tôi đứt đoạn thành rất nhiều quãng ngắn chập chờn, là vì cơ thể chưa thích nghi ngay với môi trường không khí loãng. Người bạn tôi trong một lần đến Tây Tạng, chỉ vì chưa thích nghi được, đã vội tắm nên đã ốm cả tuần liền. Môi trường không khí loãng thiếu dưỡng khí, khiến con người dễ ngộp thở như cá mắc cạn, như chim sẻ ngày mưa. Cuộc sống hàng ngày Rất nhiều khi chúng ta cũng phải trải qua những thời điểm vật vả, qua vùng không khí loãng như vậy. Ta có thể tìm dưỡng khí cho tình yêu cuộc sống ở đâu khi ta không kịp dành đủ thời gian và sự bình tâm để có thể lặng yên ngắm nhìn một buổi chiều nắng vời vợi. Ta có thể sống hạnh phúc không nếu không đủ chậm để dừng lại trước một thân phận, nơi chân dốc, góc phố, không có đủ khoan thai để dừng lại nói cười với người gặp tình cờ, nuôi hy vọng kết giao thêm những người bạn mới. Như câu chuyện về chợ tình nơi phồn hoa Thượng Hải, hóa ra lại là nơi những ông bố bà mẹ già đến để hẹn hò thay cho những đứa con quá bận rộn, đến nỗi không thể tự đi tìm kiếm bạn đời. Bác sĩ Bùi Minh Đức, tác giả của Từ điển tiếng Huế, một cuốn sách làm chơi nhưng rất lý thú, có lần nói rằng ông coi việc dừng lại hỏi thăm một ai đó là hạnh phúc, vì người gặp người và nói chuyện với nhau cũng là một nghĩa lý sống trên đời. Đó có thể cũng là cách làm giàu thêm dưỡng khí cho môi trường mà chúng ta đang sống. Người gặp người và trò chuyện với người có thể đẩy lùi cô đơn trầm cảm. Vì thế mà ta hãy năng mỉm cười, năng mở lời, thay vì lầm lũi hay hối hả, cuốn theo vòng quay gấp gáp của đời sống hiện tại. Người ta hay nói, đôi khi nhà giàu cũng khóc, rằng mức sống vật chất có thể chưa nói hết đẳng cấp của một cuộc sống văn minh hạnh phúc, rằng vẻ ngoài không thường xuyên thể hiện hết những sâu kín bên trong, rằng tình yêu cuộc sống đến từ vô số những lý do, chứ chẳng phải chỉ là ăn ngon, mặc đẹp. Singapore, đảo quốc xinh đẹp, thịnh vượng, môi trường trong lành, mỗi ngày có tới 4-5 người có ý định tự tử, và ít nhất một người trong số đó thành công. Con số đó có làm bạn giật mình không? Tuổi trẻ chính là quà tặng vô giá để ta có thêm cơ hội kết giao, mở lòng và khoan hòa lớn lên với nhau. Tuổi trời cho, không để ta rút vào vỏ ốc hay mãi miết trong những đường hầm u ám không biết dẫn về đâu. Vì như thế, khác nào tự ta tạo ra những ổ gà, những vùng không khí loãng, những vùng nghèo kiệt dưỡng khí, để rồi ngộp thở thường xuyên với những giấc mơ chập chờn, đứt đoạn hàng đêm. Nghe cơm sôi chiều cuối năm. Chiều xuống là khi mùi cơm sôi từ ngôi nhà sát vách, tòa soạn số 5 Hòa Mã, tỏa lên rất là gợi nhớ. Người ta nói, nghe tiếng cơm sôi chợt nhớ nhà, là nhớ nơi chốn đi khóa về mở, nhớ mái ấm, nhớ ấm áp tình thân, nhớ bữa cơm chiều, như nhạc sĩ Sa Huỳnh viết trong ca khúc có cái tựa giản dị mà đầm sâu, về ăn cơm. Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Về ăn cơm là việc giản đơn mà khó khăn lắm trong thời buổi này, vì nhịp sống hối hả, vì mẹ tranh thủ tăng ca bên dây chuyền may, mong kiếm thêm chút thu nhập đặng trang trải nợ nần. Vì bố còn bận tiếp khách làm ăn, sự nghiệp, vì em còn cày ở lớp học thêm. Vì chị sau buổi học còn nối sang ca làm bán thời gian nào đó, nhịp hối hả cuốn người đi, cuốn phăng cả phút giây bình tâm nghĩ lại nên dễ trách móc, mà đôi khi thật khó cảm thông. Cuộc sống khiến con người càng ngày càng vội. Thổi xa xưa, người ta đã khuyến cáo rằng ai đó chớ nên vội. Mẹ ru hởi rằng làm trai quyết chí tu thân, công danh chớ vội, nợ nần chớ lo. Ấy cũng là nhắc con rằng chớ vội vàng, tự thuở nằm nôi. Nợ nần đuổi bén gót người đã đành, danh lợi cũng dễ dẫn dụ người vào guồng đua tranh. Nhiều buổi chiều đi qua rồi cũng đến cuối năm, thời gian đi vội, nên đến khi năm cùng tháng tận, ta chợt nhận ra đã dành thời gian quá nhiều cho việc đi ra mà quá ít cho việc đi về. Và buồn thay là khi ta ra đi với lòng vị kỷ, thay vì chia tay với ấm lạnh của cuộc đời ngoài kia. Giáng sinh và năm mới là dịp để người tìm về tổ ấm, bên bếp lò, bên bàn ăn dẫu đạm bạc vẫn nồng hương vị yêu thương, để thấy rằng cái giá rét ngoài kia dẫu buốt da cạo xương vẫn không thể nào thổi bạc được sự ấm áp của ngọn lửa gia đình. Giáng sinh và năm mới cũng là dịp để mang tình yêu thương đến với những ai còn cô độc lạnh lẽo ngoài kia. Như nhiều học trò với thật nhiều những hoạt động thiện nguyện, mang đến nhiều Giáng sinh ấm cho thật nhiều người theo những cách khác nhau. Nếu phải vội thì vui nhất vẫn là vội về với gia đình. Nếu phải vội thì đẹp nhất vẫn là vội đến một nơi mà ta sẽ cùng bè bạn làm nên một đêm cuối năm ấm áp tình người, cho người. Tận cùng của đường về nhà chính là khai mở cho ta con đường để đi ra cuộc đời mà không lầm lạc, không bon chen mà là san sẻ. Ấy là khi cái làn khói lam vướng vất trên mái nhà, khi mùi cơm sôi gợi nhớ chúng ta về một bữa cơm chiều cho tất cả, với mọi người. Yêu mùa xuân. Xuân đã sang với mưa phùn rả rích, mưa cho thấm đẫm đất đai, mưa cho mầm cây cựa mình, mưa cho vạn vật nảy nở. Đất trời như ủ nhựa sống cho muôn loài, đợi ngày ấm áp để trổ lộc đơm hoa kết quả. Mưa nắng như thất thường, đôi khi không hẳn đã dễ chịu, nhưng xuân qua là vậy, thời tiết tưởng ẩm ương lại có ích vô cùng cho sự sống sinh sôi. Tuổi trẻ được ví như mùa xuân của đời người, tuổi của hy vọng tràn trề sinh lực. Nhưng tuổi mới lớn cũng là một khoảng thời tiết ẩm ương của đời người. Có nắng lóe giữa trưa, có mưa dầm sáng sớm, có ẩm ướt đêm sâu. Dường như trong một quãng đời không dài, tạo hóa khiến ta phải thực sự trải nghiệm những biến đổi dữ dội mới lớn lên và trưởng thành. Những trải nghiệm mà ai không qua chưa thể thành người. Những trải nghiệm mà nếu bỏ qua có thể ta sẽ già đi với trái tim thiếu hụt và tâm hồn nghèo nàn. Những ngày mưa xuân là khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, khiến lòng ta bồi hồi. Đồng hoa nở rộ làm ta ngây ngất với cuộc đời. Là tiếng côn trùng đêm sâu nhắc ta sự sống như vòng quay luân vũ. Mưa rét nhắc ta biết thương người áo mỏng. Ẩm ướt khiến ta biết thêm rằng sự sinh sôi nào cũng phải trải qua ba sôi, hai lạnh, gian nan và khấp khởi. Ta được sống với tuổi xuân, nghĩa là ta còn được tính đời sống bằng nhịp mùa đi, không phải lẩm nhẩm tháng năm năm như khi về già. Những sớm vời vợi, mây về, nhắc những ngày đẹp đẽ đang đợi ta phía trước. Đôi khi chợt hỏi, vì sao mùa xuân lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy với con người? Có phải vì trong đó có nắng ấm mùa hạ và những ngày nghỉ học dài chỉ đứng sau kỳ nghỉ hết niên khóa? Có phải trong đó có chút giá lạnh như mũi tim nhắc lại của mùa đông? Có phải vì đôi khi giữa mùa hoa rộ vẫn có chút vàng cúc mùa thu và vời vợi gió về? Có phải bốn mùa hội tụ nên mùa xuân là thời khắc sự sống biến chuyển cực nhanh, lá vừa rời là cành đã đâm chồi nảy lộc? Mùa xuân của đột khởi như tinh hoa thường bộc lộ, thường phát tiết bất ngờ trong tuổi trẻ của mỗi người và có thể từ đó đi theo ta đến cuối cuộc đời. Và có khi nào bạn tự cắt cớ hỏi mình vì sao ngày lễ tình yêu lại rơi đúng vào mùa xuân mà không phải là vào bất cứ mùa nào khác trong năm? Trong cái biến chuyển nhanh của sự sống, có một ngày nhắc ta yêu thương nhiều hơn. Đâu chỉ là yêu người yêu của ta, còn là yêu con người, yêu cuộc sống. Yêu những gì dám cựa mình sinh sôi trong ẩm ương thời tiết, như yêu những gì dám vượt lên, những ai dám sống. Trong mưa phùn giêng hai. Hết tháng giêng rồi đến hai, mưa dầm rã rích. Gió lạnh lệch đông, mang theo hơi nước từ biển nên trời đầy mây ủ đầy nước. Có khi mưa nhỏ thôi, nhưng mưa tưởng nhạt nhòa mà tưới tắm đẫm ướt tận những tầng sâu của ruộng vườn đất đai. Tiết xuân vùng Bắc Bộ cứ thế cho cây cối rau quả giòn tươi mơn mởn trong mưa bụi. Tháng giêng ngon như một cặp môi gần theo xuân diệu. Mưa dầm thấm lâu, không chỉ cần thẩm thấu qua những tầng đất. Có dạo thay vì lát hè phố bằng gạch con sâu, người ta tráng xi măng hoặc lát đá và trát kính mạch vữa. Nước mưa vì thế dù ào ạt hay rã rích đều bốc hơi hoặc trôi tuột đi. Với vùng núi, tầng giữ nước là cây rừng bị triệt hạ, thảm thực vật bị bóc dần, mưa hóa thành lũ ống, lũ quét, cuốn trôi làng bản, lở núi vùi người. Những tầng thẩm thấu là vô cùng quan trọng để giữ nước cho vườn tược mùa màng, cho sự hình thành của những vỉa nước ngầm, nâng đỡ đô thị, tạo nước sạch tự nhiên cho con người. Những tầng thẩm thấu còn quan trọng với sự lớn lên của mỗi chúng ta, những trang sách cũng như hạt phù sa qua từng mùa mưa lũ. Nếu chúng ta biết hứng đợi mỗi ngày, thì rồi một ngày sẽ mang lại cơ hội màu mỡ học vấn, tri thức. Không chỉ hứng đợi mà còn phải lắng lọc, bởi như người xưa nói, đọc sách mà tin hết cả vào sách thì thà đừng đọc sách còn hơn. Có những tầng lắng lọc thì bãi bồi mới nên vườn nên ruộng, đất mới thuần cho lúa khoai bội thu. Xây dựng cho riêng mình những tầng lắng lọc thẩm thấu và hơn hết là một thái độ sống chắc chiêu từng hạt mưa bụi kiến thức. Rồi một ngày, trí tuệ ta sẽ dày dặn, tinh khôn. Có khi mưa dầm, có khi dữ dằn thác lũ. Nhưng qua tầng tầng thẩm thấu, nước trở nên trong dần. Dần có thể tinh sạch. Trí tuệ có được qua lắng lọc và sự khoan hòa cũng thế. Nếu biết cho cơn giận dữ đi qua những tầng lắng lọc, thì rồi thứ nước cuối cùng ta thu được sẽ mang vị sáng suốt cảm thông. Như câu chuyện một người nông dân ra sau vườn chặt một cây tre, chẻ từng thanh rồi ngồi vót từ tốn. Người đi qua hỏi, để làm gì? Ông đáp rằng vì giận vợ quá nên vót roi để đánh vợ. Cái lắng lọc cơn giận của ông mới dễ thương làm sao? Và điều đó cũng nhân văn biết bao. Khi chúng ta biết, cũng chính những người nông dân đó lại từng có cách lắng lọc, chưng cất nỗi hận mất nước trong chiến tranh bằng cách biết trồng tre, đợi ngày thành gậy, đi trả thù mà không sợ dài lâu. Nguyễn Khoa Điềm. Duyên 2. Mưa bụi giăng mờ, nhắc ta đừng như ai đó đút bê tông vỉa hè, chặn dòng nước thẩm thấu, khiến cây xanh chết đứng. Đừng để mình trần trụi, thậm chí chẳng có nổi một tầng thẩm thấu để lắng lọc bao điều hay cái đẹp ở đời này thành của riêng mình. Đừng mất bình tĩnh, để may ra đi đủ tầng nấc thẩm thấu, cơn giận đủ thời gian chuyển hóa thành sự khoan hòa. Cây cổ tích. Đất nước nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm ướt và ấm sáng chan hòa. Cây cối bốn mùa luân phiên trổ lộc nở hoa. Rừng nhiệt đới nhiều tầng, rậm rạp xanh, chằng chịt dây leo, chia nhau từng tầng đón sáng và mưa trời. Cái cây bụi cỏ đi vào cổ tích, đi vào ca dao, đi vào khúc hát ru, thuở mỗi người còn bi bô với cuộc đời. Cây khế bên giếng nước khiến ta nhớ câu chuyện ăn khế trả vàng, nhắc ta mỗi ngày sống thật thà nhường nhịn, tránh tham lam hám của nã tiền tài. Cây tre khiến ta nhớ chuyện cây tre trăm đốt, khắc nhập đó mà khắc xuất đó, nên người hãy cứ sống hồn nhiên trung hậu với người. Cây tre còn nhắc câu chuyện về anh hùng thánh gióng, biến khóm tre nơi lũy làng thành vũ khí chống giặc ngoại xâm. Cây cau dây trầu nhắc nghĩa tình anh em chồng vợ, trong câu chuyện trầu cau khiến ta không thể quên. Cây cải về trời làm chi để cây rau răm ở lại phải chịu lời cay đắng. Ai trèo lên cây bưởi hái hoa, ai bước chân xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Ai biết đoàn kết là sức mạnh khi nghe câu ca ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Có than thở, em như cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay. Mà cũng có khuyên nhủ, làm như cây quế trên non, trăm năm khô rụi, vẫn còn thơm tho. Cây đi vào ca dao cổ tích, quả thị thơm cô tấm rất hiền, giúp xoa dịu cái kết đau thương thù hận của câu chuyện cổ tích tấm cám. Cây cối còn định vị ký ức con người về quê nhà, rằng thấy dừa thì nhớ bến tre, thấy bông mía trắng, nhớ quê mỏ cày. rằng đầu làng có một cây đa, cuối làng cây thị, ngã ba cây dừa. Thế hệ bạn và tôi học chuyện tấm cám từ thơ bé, nhưng liệu đã ai từng cầm quả thị, từng thấy cây thị, ai từng một lần ngửi mùi thơm thị chín? Nhiều cây nên rừng, nhưng vật đổi sao dời, rừng ngày một nghèo kiệt, rồi cây cũng nên thưa vắng. Không ai hiểu vì đâu cổ tích trở nên khó hiểu và khô khan. Khi ta lớn lên, không có những ký ức về dây trầu quả thị, thật khó khăn để thấm chuyện trầu cau và tấm cám. Làm sao ta hiểu tâm trạng một người phải bước xuống vườn cà để hái nụ tầm xuân? Để cây cối không hóa thạch mãi trong những câu ca dao hay truyện cổ, con người phải tiếp tục trồng cây. Trồng cây thị cho người thế hệ sau còn yêu cô tấm, trồng khóm tre ngà cho truyện thánh giống âm ỉ nuôi lòng yêu nước trong mỗi người, trồng cây quế, cây cau, dây trầu cho cổ tích nối dài vào đời sống hiện đại. Mùa xuân mưa gội thật thích hợp cho việc trồng một cái cây, cho cổ tích còn cơ hội nuôi dưỡng mầm thiện trong mỗi người, và cả để cho những hoang vu khô cằn không có cơ hội ám ảnh đời người. Nếu vậy thì tôi phải tiến lên. 1. Con người từ thuở sơ khai đã khát khao vượt qua những giới hạn, vượt qua giới hạn đường chân trời. Con người chinh phục đại dương, khám phá ra những lục địa mới. Vượt qua giới hạn sức hút của trái đất, loài người tiếp tục nuôi giấc mơ chinh phục không gian. Lịch sử tiến hóa của loài người là những trang biên niên sử về những giới hạn đã được chinh phục, đã được vượt qua. Loài người tiến lên vì đã biết đứng thẳng và không ngừng đi tới. 2. Con người khác muôn loài là biết biến những tình huống ngặt nghèo, những giới hạn thành động lực để nỗ lực vượt qua. Trong thể thao là cao hơn, xa hơn, nhanh hơn. Trong làm ăn là vượt thoát đói nghèo, vươn lên khá giả. Trong khoa học là khao khát khám phá những điều chưa biết, chưa gọi được tên. Trong ước vọng sống khôn ngoan và trí tuệ hơn là suy tư không ngừng trước câu hỏi lá trong tay là nhiều hay lá ngoài rừng là nhiều. Con người sở dĩ có thể tự khẳng định mình là hoa của đất là vì luôn nghĩ cách không để cho những tình huống tuyệt vọng trở thành cái cớ cho những hành động tuyệt vọng. 3. Ở tỉnh Iwate, vùng đông bắc Nhật Bản, một năm sau thảm họa động đất sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân, vẫn còn lưu truyền mãi câu chuyện về ông Morishita Suisan. Công ty thủy sản của ông Morishita nằm ngay thị trấn Ofunato, vốn là một vựa cá thu đao nổi tiếng. Bạn đọc có thể dùng Google để đọc và hiểu thêm về loại cá dùng để làm món sushi này. Cơ sở vật chất công ty gia công thủy sản với 119 công nhân của ông Morishita chỉ trong vài phút đã bị phá hủy hoàn toàn. Giám đốc Morishita tưởng đã phải bỏ cuộc và sa thải toàn bộ công nhân. Mặc dù vậy, khi được biết 300 trong số 1.500 tấn cá đông lạnh gửi kho vẫn còn tốt, ông Morishita quyết định tổ chức làm lại từ đầu. Chỉ 5 tháng sau, mẻ cá thu đao đầu tiên sau thảm họa được đánh bắt đã viết tiếp một huyền thoại mới. Và ông Morishita được biết đến với một câu nổi tiếng mà ông nói chỉ 2 tuần sau khi thảm họa xảy ra. Tiến cũng chết, lùi cũng chết, vậy thì tôi phải tiến lên. 4. Đã chớm sang xuân, tuyết tan lạnh buốt, đi qua vùng Iwate sau tròn một năm xảy ra thảm họa, tôi đến thăm công ty của ông Morishita. Ở đây câu chuyện về giới hạn và khả năng vô hạn của con người lại trở lại trong tôi. Nó cũng nhắc tôi câu chuyện về loài hoa nở và tàn trong chỉ vỏn vẹn 10 ngày, mang tên Sakura. Nếu sống chết đều có giới hạn, sao không bừng nở rực rỡ một lần để làm nên một mùa hoa đúng hẹn? 5. Nếu luôn lo sợ thì những cơn mưa cuối trời sẽ khiến ta lầm tưởng đó là chân trời và ta cứ mãi khóc than. Nếu biết giữ mình luôn đi tới thì chân trời cứ rộng dài ra mãi, người can đảm sẽ chọn rộng dài thay cho những cơn mưa. Iwate, Nhật Bản, tháng 3 năm 2012. Nhỏ và lớn, nông và sâu. Trong sản xuất, nhiều chưa chắc đã tốt. Khoai lúa, nhãn vải, sản lượng nhiều mà chất lượng kém cùng giá rẻ thì chỉ uổng phí những giọt mồ hôi. Trong chiến trận, đông không hẳn đã mạnh. Trong học hành, nghiên cứu rộng thì thường khó sâu. Cuộc sống rộng dài muôn hình vạn trạng, không phải lúc nào những nhận định đó cũng đúng hoàn toàn. Tuy nhiên, những so sánh tỉnh táo đó giúp cho ta có cái nhìn thấu suốt, giữ mình không bị lóa mắt, mê lầm trước quy mô, sự hào nhoáng. Quy mô không bảo đảm cho chiều sâu, cũng như người đời thường nhắc nhở ở một khía cạnh khác. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Dễ lóa mắt với cái quy mô, với những lấp lánh hào nhoáng, ta dễ đánh mất cơ hội. Nếu dễ bị vẻ xấu trai của Trương Chi đánh lừa mà vội lánh xa hay kỳ thị, thì có phải Mị Nương đã lỡ mất cơ hội được nghe một giọng hát thậm hay và cả gặp được một người thực sự tốt trong đời? Đuổi theo hay ám ảnh bởi quy mô, ta dễ thu về những kết quả nông cạn. Một hãng xe hơi từ bỏ giá trị cốt lõi là làm xe tốt nhất, để đuổi theo mục tiêu làm nhiều xe nhất, sau đó đã rơi vào khủng hoảng với hàng vạn chiếc xe mắc lỗi phải triệu hồi. Người bán cà phê có lẽ chỉ nên theo đuổi việc làm ra những ly cà phê ngon nhất, thay vì làm ra ly cà phê to nhất. Bún bò, mì quảng, bánh chưng, bánh tét hay món phở, bạn thích chọn mục tiêu nào? Ngon nhất hay to nhất? Quy mô hay chất lượng? Giá trị thực hay kỷ lục ảo? Bát phở to nhất hẳn rồi sẽ rơi vào lãng quên, chứ không thể thành món ngon nhớ đời với khách ẩm thực. Khi đến thăm một doanh nghiệp nhỏ của Nhật Bản, có doanh nhân đến từ một doanh nghiệp có vẻ quy mô của Việt Nam, cảm thấy như không tương xứng. Chỉ là vì anh ấy chưa biết doanh nghiệp nhỏ ấy là nhà sản xuất, cung cấp toàn bộ thiết bị inox trong buồng vệ sinh cho hãng chế tạo máy bay Boeing. Một hộ gia đình nuôi chỉ vài chục con bò sữa, nhưng tối ưu hóa dây chuyền đến độ chỉ cần hai lao động, làm ra loại sữa hảo hạng và mang về lợi nhuận ròng nửa tỷ đồng mỗi tháng. Nhỏ thôi nhưng là mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhỏ thôi nhưng chiều sâu phát triển thâm thẳm. Đến độ nếu ta bỏ qua, cũng có nghĩa là ta đã bỏ qua một dịp may hiếm có để học hỏi những điều thâm sâu. Cũng có nghĩa là ta đã mất mát ngay khi chưa được gì. Nhỏ mà sâu, chắc chắn hơn lớn mà nông. Học rộng để hiểu sâu, đừng học rộng chỉ để ra vẻ ta đây cái gì cũng biết. Khi ta đi ra với sự khiêm nhường, ta có cơ hội học hỏi được nhiều điều. Khiêm nhường cũng còn có nghĩa là ta chớ coi thường những điều có vẻ nhỏ, những câu chuyện có vẻ không được quy mô, những công việc có vẻ không được hoành tráng. May ra ta mới có chỗ đứng khiêm tốn trong cuồn cuộn dòng chảy phức tạp, khó lường của thế giới hôm nay. Nhẫn nại và trật tự đứng vào hàng. Quanh khu tôi sống có nhiều ao hồ, nên một số gia đình tranh thủ nuôi vịt. Đầu kỳ nghỉ hè, trẻ con đào giun đất cho vịt ăn. Vịt là giống gia cầm háu đói, tham ăn. Bữa ăn với chúng là một sự rối loạn đến buồn cười. Có con nuốt chửng con giun đất dài ngoằng, nghẹn cổ, cứ ngắt ngứa mãi, chẳng ăn thêm được gì. Có chú xông vào gấp bừa nhúm thức ăn, rồi chạy ra một góc, để vì sợ những con khác giành giật mất. Đến khi quay lại thì thức ăn đã hết. Hồi ấy tôi hay quan sát cảnh vịt ăn, rồi tự hỏi, sao đến bữa ăn mà chúng lại hoảng loạn đến thế? Nhà tâm lý học Richard Wiseman tại trường đại học Hertfordshire của Anh trong một nghiên cứu cho rằng trong thế giới động vật, vịt là biểu tượng của sự hài hước và ngớ ngẩn. Khi bạn muốn kể các câu chuyện cười về các loài vật, tốt nhất bạn hãy chọn hình ảnh con vịt làm đề tài. Không biết trong các lý do có điều nào liên quan đến cái sự ăn uống trong hoảng loạn của chúng không? Bạn bè tôi thời học phổ thông, thậm chí đến khi vào đại học rồi, thỉnh thoảng vẫn mắng nhau là đồ con vịt khi có ai đó có vẻ lạc đàn, mất trật tự. Thực ra về khoảng trật tự, con người đôi khi không hẳn đủ tư cách để chê bai loài vịt. Chúng ta cũng dễ dàng hoảng loạn. Đôi khi ta dùng một bữa ăn buffet trong rối loạn không thể hiểu nổi. Đôi khi có người chịu trách nhiệm dẫn dắt một đám đông. Khi gặp tình huống, thay vì gánh nước, cũng dễ rối loạn, hối thúc mọi người đi bổ củi. Đôi khi trong thiên tai thảm họa, con người cũng rối loạn, đạp nhau mà chết. Sự cố sân vận động, động đất, hỏa hoạn, cháy chợ, sập cầu là những tình huống mà người đôi khi không khá hơn bầy vịt. Mạnh ai nấy chạy, rối loạn vô cùng. Người Nhật có lẽ là dân tộc thấm thía nhất giá trị của sự trật tự khi họ sống ở vành đai lửa, động đất xảy ra thường xuyên. Hơn ai hết, họ hiểu sự hoảng loạn còn nguy hiểm hơn thiên tai, sự rối loạn mới chính là thảm họa. Sự trật tự và bình tĩnh của họ trong thảm họa kép năm 2011 không chỉ khiến cả thế giới phải ngã mũ bái phục, mà thực sự đã cứu sống rất nhiều người. Sống trong trật tự hay tổ chức một đời sống trật tự là việc ta phải tập mỗi ngày. Tập đứng vào hàng khi tính tiền ở siêu thị, tập dứt bỏ thói quen tạt đầu chen ngang khi tham gia giao thông, tập ra khỏi cổng trường trong trật tự lúc tan trường. Tập hướng đến những chuẩn mực văn minh, tập một cách thành tâm chứ không phải theo lối hô hào. Người văn minh thì phải đi đúng làn đường, chẳng phải tự sướng đấy là nét đẹp văn hóa riêng có của mình hay thành phố nơi mình sống. Có trật tự trong những điều nho nhỏ hàng ngày, ta mới đủ bình tâm, đủ bình tĩnh để không rối loạn trước những biến chuyển bất thường, phức tạp của thế giới hôm nay. Thay vì chen ngang, quay lưng, nhảy tới nhảy lui, vừa kỳ dị ngớ ngẩn, vừa rủi ro thiệt thòi cho đường dài của chính ta, hãy biết nhẫn nại đứng vào hàng để trật tự đi tới. Lo lắng để an tường. Chiều thứ tư tuần trước, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở Indonesia. Một số người làm việc trong cao ốc ở thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí là Hà Nội đã cảm nhận chút rung rinh chao đảo. Mỗi ngày có vô số những lần trái đất cựa mình, như nhắc con người rằng cuộc sống vô thường, rằng ngôi nhà chung chưa bao giờ yên ổn, rằng vũ trụ bao la khó lường. Những gì con người biết chỉ nhỏ nhoi, thậm chí chưa bằng hạt cát, và những gì con người biết về nhau có lẽ cũng còn nhỏ nhoi hơn thế. Nên sống là vui sống, mà sống cũng còn là biết lo lắng. Người xưa nói, những người biết sống trong lo lắng thì sẽ được chết trong an tường. Mỗi thời khắc của cuộc sống là một niềm vui, nhưng không thể vui tràn cung mây. Một chút rung rinh nhắc bố ngừng cuộc bia bọt vô vô để về với gia đình nhỏ. Một thoáng choáng như tụt huyết áp, nhắc con thôi la cà, không lỡ chuyến xe buýt về kịp bữa cơm chiều mẹ nấu và đang đợi. Nhắc mẹ giữ con đừng xa rời tầm tay, để không lỡ những yêu thương chưa kịp tỏ bày. Biết đời vô thường thì mới biết vui với những điều giản dị, mới biết ồn ào, náo nhiệt, ảo giác ngoài kia chẳng mấy nghĩa lý gì. Và biết thế nên sống còn là sống với trách nhiệm học hành khám phá để chế ngự thiên tai, phòng tránh những thảm họa, trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường để muôn loài hòa thuận và cùng sinh sôi dưới ánh mặt trời. Trách nhiệm với từng cây thép, từng giọt bê tông khi xây những cao ốc con đập. Lo lắng đâu chỉ cho riêng mình, còn là cho người khác, cho thế hệ kế tiếp. Biết lo lắng không chỉ cho riêng mình, chính là sống có trách nhiệm. Em lớn khi em biết mình không còn ở tuổi vô lo. Tôi có dịp được đến thị trấn Rizuken, Takata của Nhật Bản, nơi năm 2011 chịu thiệt hại nặng, cả thị trấn bị xóa sổ bởi sóng thần. Đi đến một văn phòng tạm cách đó không xa, tôi gặp một giám đốc công ty sản xuất nước chấm mới ngoài 30 tuổi. Anh gây dựng lại công ty từ tay trắng trên một bãi đất mới thuê, trở thành giám đốc đời thứ 9 của một doanh nghiệp gia đình có truyền thống hơn 200 năm. Phía sau danh thiếp của anh có 3 gạch đầu dòng. 1. Phải sống. 2. Phải biết sống cùng nhau. 3. Phải biết sống cho ra con người. Hai hệ thống nhà xưởng và một văn phòng bị cuốn sạch. Nhưng suốt 4 ngày sau thảm họa chung riêng đó, người giám đốc này chỉ làm một việc là lái xe đi tìm và xác nhận tình trạng tổn thất của từng nhân viên và gia đình của họ. Anh không bỏ một ai, và chính vì thế, không ai bỏ người giám đốc này. Lo lắng là lo cho người khác, trước khi lo cho mình. Học được cách lo lắng ấy, ta mới mong được an tường.